Trước khi mời quý vị đặt câu hỏi thì tôi có nhớ một cái câu chuyện. Ở trong câu chuyện thiền của Nhật Bản, thiền Zen, thì có một vị sư phụ nuôi một chú tiểu, một sư chú Sa Di. Và sư chú này có cái tâm rất là mạnh mẽ, muốn giác ngộ thành Phật và đến để học đạo với vị sư phụ cũng khá nổi tiếng ở trên một cái triền núi cách xa nhân gian. Thì trải qua 3 năm, công việc sư chú chỉ là pha trà, nấu cơm, chắc là có dọn dẹp nhà cửa hay là cắm hoa gì đó không biết. Có nhiều đó lặp đi lặp lại mà vị sư phụ đó không hề giảng giải một câu kinh nào, không hề giảng giải một bất cứ một kỹ thuật thiền tập nào, không khai thị bất cứ một điều cao siêu nào hết. Thì sư chú này cũng là người có căn cơ lớn, cho nên sư chú thấy như vậy là không công bằng, như vậy là bất nhẫn quá, uổng công mình quá, cho nên làm một cái quyết định cũng rất là khó khăn, đó là quỳ lại thầy: thôi thầy cho phép con xuống núi đi tìm vị thầy khác, con không muốn ở đây nữa. Vị sư phụ hỏi: tại sao vậy con? Thì chú tiểu sư chú mới nói rằng: dạ thưa thầy, rõ ràng là 3 năm qua con tới đây học đạo, con có nói với thầy ngay từ đầu là con muốn giác ngộ thành Phật mà tới đây thì bắt con cứ nấu cơm rồi pha trà lau phòng hay là cắm hoa gì đó, con thấy những công việc này nó đâu có liên quan gì tới sự giác ngộ đâu, mà cái việc này nhà con ai cũng biết làm hết, mà tới đây con học thầy con cũng làm chuyện y chang vậy, thì con thấy là con tiếc thời gian ở đây quá. Thì vị sư phụ nói: ôi trời ơi, thiệt là đau lòng. Sư chú, tôi nhớ trong suốt 3 năm qua tôi dạy sư chú nhiều lắm mà. Vị đệ tử trố mắt nhìn sư phụ: ủa, con đâu thấy thầy dạy con gì đâu. Vậy chứ không phải là tôi dạy sư chú pha trà làm sao cho nó đừng có đổ giọt trà nào nó ra ngoài, pha làm sao cho nó nhẹ nhàng, từ tốn, trong khi pha mình có thưởng thức được cái động tác mình đang pha. Giờ sư chú làm được chuyện này đúng không? Nó: dạ đúng rồi. Vậy chứ chị sư chú nhà làm được vậy không? Nó: dạ không. Thấy chưa, phải có 3 năm mới làm được chuyện này đó. Mà đây là nền tảng quan trọng để giác ngộ. Không bao giờ sư chú có thể giác ngộ được khi mà chưa biết pha trà, theo cái kiểu như vậy. Ở đây có ai muốn giác ngộ thành Phật nào? Mời quý vị đặt câu hỏi. À, chắc là trước khi đặt câu hỏi lại mời quý vị nghe một bài hát. Đây là, đây thật sự là một bài thiền ca. Nội dung nó rất là dễ thương, hơi lạ chút xíu, đó là đến đây thì đã đến đây. Tức là khi mà chúng ta đã có mặt ở đây rồi thì nên có mặt một cách trọn vẹn, đừng có phóng tâm đi nơi khác. Ở đây có nhiều thứ nuôi dưỡng chúng ta lắm, nó có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc, và thậm chí là những gì chúng ta đang chờ đợi hy vọng nó có sẵn ở đây luôn. Vấn đề là chúng ta có đủ tin vào điều đó hay không, vấn đề là chúng ta có kỹ thuật, có phương cách để tiếp xúc với nó hay không. Ngồi đây không phải đạt một cái gì hết, ngồi mà không có cái ngã đó, đơn giản chỉ là một thực tại sống động đang gắn kết với tiếng chim hót, với làn gió, với cái nắng mới. Đơn giản là nó đang được trở về với cái chỉnh thể hài hòa của nó. Ngồi được như vậy thì chính là ngồi thiền. Sâu nhất của thiền là ngồi như vậy. Chứ còn ngồi đó mà không biết cái gì nó xảy ra, ngồi trong đau đớn, trong căng thẳng, trong cố gắng gồng gượng để đạt một cái gì đó, thì chúng ta ngồi suốt đời thì cũng không đạt gì cả. Vậy cho nên để có thể sáng nay ngồi đây, ngồi với Bụt, với Phật ở trong lòng, ngồi với những giá trị tốt đẹp nhất, thì đó là điều ai cũng muốn đạt được. Nhưng mà muốn đạt được thì phải phải tập từ những cái kỹ thuật cơ bản nhất và thái độ hành thiền đúng đắn nhất. Bây giờ mời đại chúng có thể đặt câu hỏi.
Dạ, A Di Đà Phật ạ. Dạ kính sư thầy, con tên là pháp danh Dược Diệu Huyền. Ngày hôm nay thì con cũng xin thầy chỉ dạy cho con. Trong quá trình hành thiền thì thật sự là bắt đầu thiền cũng hơn 5 tháng nay, nhưng mà thật sự chưa có tinh tấn lắm. Thì khi ngày hôm nay hiểu qua cái bài này thì con có một cái thái độ đúng đắn hơn, và con về cũng sẽ thực tập nhiều hơn. Nhưng mà trong quá trình thì con đi làm á, ở trong công việc của con á, đôi khi sẽ có những cái buổi tiệc mà không thể không đi được. Thì đến những cái buổi tiệc thật sự là không có cái gì hết, nhưng mà giống như đến beer club hay gì đó thì cái tâm của con rất là bị xáo động. Và trong quá trình mà con về đến nhà rồi, con cảm thấy là công phu tu tập của con nó đang bị giảm sút quá nhiều. Thì làm sao để con có thể enjoy với những cái điều đó?
Vậy thầy hỏi con là ngoài cái tiệc tùng ra đó, thì trong suốt thời gian còn lại con có hành thiện liên tục không?
Dạ con chưa có tinh tấn liên tục.
Ồ vậy thôi thì con lo hành thiền trong những lúc không có tiệc tùng trước đi. Cái đó nó khó, từ từ mình tính sao.
Dạ.
Phải không? Dạ. Giống như là mình đi thiền hành trong phi trường thì nó khó quá, nhất là trễ chuyến bay nữa. Thành ra mình nên hành thiền ở khu vườn nhà mình trước, rồi hành thiền ở con phố trước mặt, hành thiền khi mình bước lên cầu thang đi vào công ty, rồi mình đi từ bài dễ cho tới bài khó. Thậm chí là có những cái không gian mình hoạch định là chỗ này là mình sẽ phải hành thiện đây. Thí dụ như là căn phòng của mình, phòng khách của mình, khu vườn nhà mình, hoặc là một góc nào đó trong công ty mình có thể hành thiện. Còn những cái vùng khác đó, để tuần sau, tháng sau mình sẽ thực tập. Rồi mỗi ngày con mở rộng cái không gian hành thiện ra, mở rộng không gian để ngồi thiền, để đi thiền hành. Hồi trước là chỉ ngồi trong nhà, bây giờ có thể ngồi trên xe buýt, có thể ngồi chờ bạn, có thể ngồi lặt rau, vẫn có thể ngồi thiền được. Và hồi trước là đi thiền hành ở trong nhà, ở trong phòng, bây giờ đi thiền hành ở ngoài ngõ, ở trong bãi đậu xe. Và hồi trước là con chỉ có thể quan sát được thân thể thôi, động thái cử chỉ. Thì dần dần con lên cái bài thực tập quan sát những cái cảm xúc của mình, đi từ bài dễ tới bài khó. Dĩ nhiên nếu con muốn thử là bây giờ nếu đem thiền vào trong một cái cuộc tiệc thì như thế nào, thì thầy khuyên con là đừng nên dự tiệc. Nếu thật sự con là một thiền sinh thực tập nghiêm túc, đã tới lúc phải tăng tốc để vượt qua, như là chữa lành một vết thương trong tâm hồn, hoặc là để có thể bước lên một cái tầng thực tập cao hơn trong việc hành thiền, như là tâm trí nó sáng ngời liên tục, chánh niệm liên tục, thì phải tránh xa những tiếng ồn, những đối tượng hấp dẫn, nó có thể nó lôi kéo thói quen cũ trở lại, làm cho mình đánh rớt cái công phu mình đã gầy dựng. Còn nếu con chưa đạt tới trình độ đó, thì khi dự tiệc thì cố gắng kiềm chế bản thân, bớt uống rượu, uống bia, bớt lắc lư, bớt nhảy nhót, bớt có thể tạo ra những cái năng lượng tiêu cực hay là làm hủy hoại thân tâm của mình, thì nên như vậy. Cảm ơn câu hỏi của con.
Con biết ơn thầy. Ừ.
Dạ, con kính thưa thầy. Con tên là Huyền, con từ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Còn xuống đây thì con muốn được nghe pháp thoại của thầy. Vậy con mong muốn là con có một người bạn cũng mới quen thôi, nhưng mà người bạn đó là bị ung thư giai đoạn 4. Dạ. Thì vừa rồi trong nhóm tập yoga của tụi con á, thì bạn dạy yoga có đăng ký cho bạn là cho bạn ấy được cái dự cái lớp thiền Vipassana 10 ngày. Dạ. Nhưng mà bây giờ bạn ấy băn khoăn một điều là bạn ấy bây giờ một ngày phải ăn 6 bữa. Một ngày phải ăn 6 bữa mà bạn ấy không thể ăn chay được. Tại vì bạn ấy là bị thiếu chất đạm thì sẽ sáng sớm thì huyết áp sẽ lên, mà không ăn thì hạ đường huyết. Cho nên là tình hình bạn ấy sợ là bạn ấy sẽ không chịu nổi trong hôm 10 ngày đó. Thì con nói là thôi, em cứ bình tĩnh. Thì bữa nay chị đi xuống đây, chị gặp sư Minh Niệm, và biết đâu sư sẽ có cho em một cái giải pháp nào tốt hơn. Thì bạn ấy có thể muốn hỏi sư là bạn như sức khỏe của bạn ấy đi, có thể chịu đựng được 10 ngày ở bên Vipassana, hoặc là có một cái lớp 3 ngày, 2 ngày nào khác. Đại khái là nhóm tụi em bây giờ là muốn cho bạn ấy chữa bệnh bằng cái tinh thần.
Ở trong cái khóa Vipassana, người bình thường còn chịu còn không nổi. Thời khóa rất là khắc nghiệt. Một ngày hành thiền 8 đến 10 tiếng liên tục. Thì một cái người đang có khó khăn bệnh tật như vậy là không có nên đưa tới đó. Nó gây thêm áp lực, sợ hãi, và thậm chí là chán ghét bản thân, tại vì thấy mình không có làm được chuyện đó. Cho nên là mình phải tìm một cái giải pháp khác. À, bạn này đang trong giai đoạn 4.
Bạn ấy giai đoạn 4 đã từ tháng 4 năm 2016. Bạn ấy đã điều trị và ngưng điều trị, ngưng uống thuốc từ tháng 12 2017 là bạn.
Tức là bạn này bây giờ đã quyết tâm thực tập thiền.
Dạ, bạn ấy thì bạn ấy bây giờ thiền thì bạn ấy chưa thiền sâu được. Tức là bạn ấy bây giờ lại bị thêm đau thần kinh tọa.
Bạn đã bao nhiêu tuổi?
Dạ, bạn ấy năm nay 42 tuổi ạ.
42 tuổi, dạ. Nam hay là nữ?
Dạ, nữ ạ.
Và có gia đình không? Có người dạ, thân?
Dạ, có gia đình, có. Bây giờ hoàn cảnh của bạn ấy rất là khó khăn. Chồng thì đi cũng vì vợ ốm đau cho nên là cũng đi lấy vợ bé. Còn bạn ấy phải nuôi hai đứa con nhỏ, bán hết tài sản để chữa bệnh. Xong rồi về ở với nhà mẹ, mẹ thì lại phải nuôi thêm hai đứa cháu, tức là hai đứa con của hai đứa cháu nội, và giờ nuôi thêm ba mẹ con của bạn ấy nữa. Vậy là với một cái đồng lương hưu rất là ít ỏi của ba. Còn bạn này thì cơ quan, bạn ấy là làm bên ngân hàng chính sách xã hội á, thì bên do sức khỏe bạn ấy yếu á, thì có sự gắn tì thì ban giám đốc cũng quyết định là cho làm giờ đến Tết thôi. Là
bây giờ cho thầy hỏi nhanh vài câu, tức là bạn này có hai người con lớn nhỏ rồi?
Dạ, một đứa năm đứa lớn, bé lớn năm nay là học lớp 5 và bé nhỏ mới 3 tuổi.
Vậy cái bạn mà đang bị ung thư đó, bạn dạ. Đó còn đi lại được không?
Dạ có, vẫn đi làm được.
Vẫn đi làm được?
Đi làm được, nhưng mà sức khỏe yếu, bạn ấy cố gắng.
Thế bây giờ vậy là thầy sẽ cố gắng sắp xếp.
Dạ.
Để cái chỗ của thầy đó, để đón bạn có thể được khoảng 3 ngày.
Dạ.
Ít nhất trong 3 ngày đó thầy có thể tư vấn tâm lý được cho bạn đó nè.
Dạ.
Thứ hai là giúp bạn đó một số cái kỹ thuật hành thiền.
Dạ.
Thứ ba là nhờ năng lượng lành của đại chúng.
Dạ.
Thành ra là mà trong từ đây tới Tết là thầy giảng cuối tuần ở đây ở Sài Gòn.
Dạ. Dạ.
Những ngày đầu tuần thì mới trở về cái chỗ thầy ở.
Dạ.
Mà chỗ thầy ở thì chưa dám khai ra nữa. Dạ. Sợ những người không có bị gì hết rồi tới rồi mình không có đủ chỗ để đón thôi.
Dạ.
Tại chỗ này nó hơi nhỏ.
Dạ.
Nhưng mà đón thêm một vài người thì có thể được.
Dạ.
Cho nên là chị một lát cho lại cái sự liên lạc với ban tổ chức.
Dạ.
Chị ghi rõ câu chuyện của chị ha.
Dạ.
Rồi thầy sắp xếp xong thì báo cho chị, có thể là đầu tuần nha. Và với điều kiện là chị đó phải đi một người thân nào đó để yểm trợ.
Dạ, có thể em đi.
Vậy thì tốt quá. Cảm ơn chị.
Dạ, em cảm ơn thầy.
Thầy, dạ, con kính bạch đại chúng. Con là Nguyên Anh ạ. Dạ, hôm nay con xin con xin mọi người cho con rút tỉa mọi người một ít năng lượng vì câu hỏi của con hơi dài ạ. Mọi người hoan hỷ ạ.
Con có 3 phút.
Dạ. Chị mọi người cho con 3 phút để con trọn vẹn câu hỏi của con. Dạ, thưa thầy, thì công việc của con nó là một công việc của một nhân viên kinh doanh, và hàng ngày con chịu được rất là nhiều áp lực, cho nên sau khi mà về nhà thì con chăm sóc cây cảnh và con thực tập uống trà. Sau có một thời gian thì con có gặp được một cái đối tượng thương yêu mới, mà cái bạn này á, khi mà con quen bạn đó thì bạn cũng có kể cho con nghe là bạn đã từng là một cái bạn đen, đã là một cái công việc không, nếu mà đối với cái góc nhìn của Phương Đông á, là một công việc hoàn toàn là không tốt, và đặc biệt đối với người Việt Nam của mình đó là một công việc rất là xấu. Và con đã chấp nhận và con đã thương yêu cái bạn đó bằng cái sự hiểu và thương. Và mặc nhiên thì những cái nhân tình cũ của bạn thông tin cho con là bạn vẫn tiếp tục làm công việc đó. Khi mà biết được câu chuyện đó của bạn và con nghe được từ cái người bạn, cái người đó nói với con, thì con cảm thấy là tất cả mọi thứ xung quanh con nó sụp đổ. Và con cố gắng, con lấy hơi thở, con uống trà, nhưng mà con cầm cái ly trà lên mà cái nước nó cũng đổ xuống theo cái ly trà đó. Thì con không biết là cái định con lúc đó nó đang nằm ở đâu nữa. Thì con có gọi điện thoại cho một cái người bạn thân của con. Thì bạn đó nói là mình hãy sử dụng, nhớ tới cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Tại sao lúc đó mình chấp nhận người ta mà bây giờ mình không có thể chấp nhận được? Vì cái gì? Con cũng cố gắng, con đưa con về cái chân nguyên nhất, cái lúc mà con đã chấp nhận bạn đó khi bạn chia sẻ. Mà hình như trong con đó là, ủa sao bạn chia sẻ bạn đó là bạn gần lại, bạn control lại, mà bây giờ bạn lại tiếp tục? Liệu sau này bạn có tiếp tục như vậy nữa hay không? Dạ thưa thầy, con cũng đã cố gắng thực tập thiền buông thư vào buổi tối, nhưng mà con thiền buông thư không nổi. Và cái lúc đó thì con cũng phải hỗ trợ tới những cái liệu pháp thuốc an thần. Và khi mà con uống cái thuốc, dùng cái thuốc đó vô thì cái cơ thể con nó mệt nhòi, nhưng mà cái tâm trí con nó vẫn tỉnh thức. Và con nhớ hoài cái câu chuyện đó. Thì con không biết là con phải làm sao.
Nhưng chị cho khổ dữ vậy con. Ủa tại sao con thương bạn này vậy?
Có một cái ngoài lề, đó là con làm một công việc kinh doanh, nhưng mà khi mà quen bạn đó thì con phải sắm vai một cái người là một anh chàng công nhân rất là bình thường, để coi bạn này qua cái câu chuyện đó thì bạn có thực sự yêu mình hay không. Để có, nếu mà thực sự bạn thương mình thì con sẽ có những cái hướng giải quyết khác, và con sẽ chân thành hơn, và con cảm thấy rất là mệt mỏi cái gia duyên đó của con.
Tức là khi con tiếp xúc với bạn này thì con có nhận diện ra bạn này có những cái năng lượng tiêu cực quá nhiều, hoặc là bạn này thật sự là có quay lại con đường cũ, chính con phát hiện ra, hay là con chỉ dựa trên thông tin của người khác cung cấp?
Dạ, đầu tiên thì bạn khi mà quen với được một khoảng thời gian thì bạn cũng share với con là bạn đã từng làm như vậy, nhưng mà bạn cảm thấy là bạn quá chông gai và bạn mệt mỏi với cuộc sống này, cho nên bạn muốn có một cái sự thương yêu. Và con cảm thấy là khi mà người ta đã quá đuối mệt rồi mà không, mình còn buông tay họ ra thì nó quá là tội nghiệp, cho nên thôi cũng giang tay để cứu bạn.
Thôi có sức chơi, có sức chịu chứ. Tháng gì? Tại vì thật ra là con làm tốt, nhưng mà nó quá sức con. Có thể là hồi đầu con nghĩ là con làm được. Con nghĩ nó nằm trong tầm tay của con. Với điều kiện là người đó đừng có trở lại cái thói quen cũ. Bây giờ mình đặt giả thiết là người đó có trở lại thói quen cũ đi. Thì cái chuyện này là bình thường. Trừ phi cái tình yêu thương của con nó cực kỳ mạnh, thì mới nâng người đó lên được và khiến cho người đó tin tưởng đây là cái người duy nhất, đặc biệt nhất, và người đó chấp nhận đớn đau để không quay lại thói quen cũ, tức là để đạt được cái niềm tin trọn vẹn nơi con. Trong khi tình thương của con nếu nó không đủ mạnh, không đủ chân thành, không đủ tỏa sáng, thì người đó mặc dầu là vẫn có thể thương yêu con, nhưng người đó vẫn thương yêu bản thân họ hơn. Cho nên họ lại chiều chuộng bản thân họ một lần nữa, trở về thói quen cũ. Nếu con đặt ra điều kiện rằng khi mà muốn tôi thương, hay là khi đã thương tôi rồi thì không được làm như vậy đó, thì nó quá khó. Người đó có thể hứa, người đó có thể muốn được như vậy, nhưng người đó không vượt qua được những giới hạn của họ. Mà khi con thật sự thương họ đủ lớn đó, thì con không nên đặt ra điều đó. Con phải thừa hiểu rằng còn mất một thời gian rất lâu, người này mới có thể bỏ hẳn thói quen cũ. Con chỉ là một tác nhân giúp đỡ người đó vượt qua khỏi những giới hạn của họ, nhưng không có nghĩa rằng con là người duy nhất đủ sức để đem người đó từ một nơi vũng lầy để trở về nơi cao ráo. Đây là một cuộc hành trình rất dài, đòi hỏi nhiều sự dấn thân và hy sinh. Nếu con vẫn còn lấp lửng, chưa hết lòng hết dạ, còn nhiều nghi nan, chưa dám đầu tư, và có đầu tư cũng không có vốn để đầu tư, nghĩa là kiệt sức rồi, thì nên dừng lại. Tại vì nó không thuộc về con, nó thuộc về một đối tượng nào đó, hoặc là phải thuộc về chính bạn ấy. Con cũng đã làm tốt rồi, đã cố gắng, đã truyền cảm hứng cho bạn đó rồi, mà nếu bạn đó không nắm được, và bạn đó cũng chưa hội đủ điều kiện bên trong để cộng thêm điều kiện của con để có thể bước bật qua một cái cuộc khúc quanh khác của cuộc đời, thì coi như là cái duyên này nó không có thể bền vững được.
Dạ thưa thầy, là bây giờ con có nên come out ra là con không phải là một người công nhân nữa, thì và con cảm thấy là con bị, con có cần gặp bạn để con có cái buổi nói chuyện để chúng con có hiểu nhau.
Vậy cho dù con có nói con là cái gì thì cũng cố thêm một niềm tin ở bên ngoài thôi mà. Cái đó đâu có tạo thêm bao nhiêu sức mạnh cho bạn ấy thay đổi đâu. Bạn ấy thay đổi chỉ vì biết ra con là ai thôi thì nó không có kết quả gì hết. Hoặc là thậm chí nó xảy ra một số cái biến tướng tệ hại. Cho nên cái vấn đề ở đây là con có đủ sức để tiếp tục đồng hành với bạn trong tình trạng là bạn vẫn có thể trở về thói quen cũ hay không. Nếu mà con cảm thấy bây giờ là đã mệt rồi và con cũng vẫn chưa có một cách nào để làm cho con mạnh hơn bây giờ gấp đôi, gấp nhiều lần thì nên dừng lại. Còn nếu con có liệu pháp thật sự, con quyết tâm tới cùng, chấp nhận đau đớn để có được bạn đó, để giúp được bạn đó vượt qua cái khó khăn này, đôi khi phải mất 5 năm, 10 năm con cũng dám làm, thì con cứ làm, thầy rất là ủng hộ. Còn thấy rằng hy sinh nhiều quá, chịu không nổi, thì thôi dừng lại từ bây giờ.
Dạ, con cảm ơn đại chúng đã cho con cái năng lượng từ thầy và đại chúng đã lắng nghe câu chuyện của con. Và con cảm ơn thầy rất là nhiều.
Rồi, cảm ơn con. Dạ. Trước khi quý vị đứng lên, ban tổ chức có thông báo gì không?
Dạ thưa, kính thưa quý vị đại chúng, con là Tánh Trăng Khuya, con xin lặp lại thông báo mà lúc đầu con cũng đã thông báo ở đầu chương trình, tại vì có một số đại chúng đến trễ, là chương trình của tuần này vào ngày 21 tháng 1 có một có thay đổi về thời gian, diễn ra vào tu viện Khánh An và trung tâm Tuệ Đức 2. Thời gian cụ thể là chúng con đã đăng ở trên cái thời gian thay đổi, chúng con đã đăng trên trang Facebook Thiền Thân Hương Đất và website Thiền Thân Hương Đất. Nếu những vị nào ở đây không rõ những kênh thông tin cập nhật của chúng con thì chúng con có in thông tin ở trên cái tờ card nhỏ nhỏ và để ở bàn tiếp đón ở phía trước. Tại vì thông tin chúng con liên tục cập nhật cho nên quý vị vui lòng theo dõi trang Facebook và website thường xuyên. Dạ, với lại là những vị nào có đăng ký thì email cho ban tổ chức chúng con thì chúng con luôn gửi email cho quý vị khi có thông tin thay đổi, cho nên rất là mong quý vị theo dõi thông tin thường xuyên ạ. Về cách thức đăng ký các chương trình nghe thì số hotline nhận được rất là nhiều câu hỏi, cho nên con nghĩ là quý vị nên gặp ban tổ chức sau chương trình nếu như có câu hỏi để mình được gặp và trao đổi trực tiếp luôn ạ. Con xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Thì chia sẻ ngoài lề 1-2 phút quý vị. Thì coi như lần này thì quay về Việt Nam để làm thiền viện ở Việt Nam rồi, thì chắc là ở đây thường xuyên. Hồi năm trước cũng nói một câu này, nhưng mà do điều kiện khách quan quý vị, bây giờ thì tình hình đang rất là tốt. Thì một trong những điều mà thầy đang rất là muốn làm bây giờ đó là muốn có một cái kênh radio để tư vấn trên, để các, hay là tư vấn online. Có một số bạn có chia sẻ một số cách để làm sao mình có được một cái chương trình tư vấn, một câu hỏi mà nhiều người được hưởng thay vì tư vấn riêng cho từng người. Dĩ nhiên có những trường hợp cần phải tư vấn riêng, nhưng mà nếu mình có được cái kênh đó thì mọi người sẽ được chia sẻ rất là nhiều những câu hỏi của người khác, nhưng mà nó có thể trùng hợp với tình trạng của mình thì mình được học hỏi và mình có thể thực tập theo được. Cho nên nếu mà đại chúng có ý kiến gì hay để mình tạo ra được một cái kênh như vậy thì rất là hoan nghênh. Rồi quý vị có thể liên lạc với ban tổ chức của Thiền Thân Hướng Đất để cống hiến những ý kiến đó. Cảm ơn quý vị. Thì trong cái thời gian tư vấn thì thấy nhiều khi mình chỉ cần nói một câu thôi là bạn đó có thể không tự tử. Thì bạn đó gọi điện thoại nói: thầy ơi, giờ con muốn tự tử quá. Thầy nói: từ từ làm gì dữ vậy, tự tử cũng phải có đúng giờ nó mới siêu thoát chứ, tự tử mà tầm 7 nó không có siêu thoát. Thì bạn ấy hỏi chứ giờ nào là tự tử tốt. Thầy nói: lên đi chơi đi, uống trà với thầy xong rồi tao chỉ cái giờ cho, tao chỉ chỗ luôn, rồi tao hốt đem về luôn cho. Thì khi mà bạn đó lên uống trà với thầy rồi thì tình trạng thay đổi, đâu có muốn tự tử nữa. Thật ra khi người ta gọi mình là người ta có phần trăm muốn sống rồi, mình tiếp thêm thì người ta có niềm tin trở lại. Nhiều khi cần một người chia sẻ thôi. Hoặc là trong cơn bức xúc đó họ đánh đồng toàn bộ cái tâm thức của họ với một cái cảm xúc nhất thời, mình giúp họ tách ra thì họ tỉnh ra là họ quyết định khác. Và có rất nhiều cái email tôi nhận trên cái làm như chơi a@gmail.com đó là SOS không hả? Thầy ơi cứu con mà, tôi đọc không nổi luôn. Thứ nhất là quý vị viết dài quá mà không có dấu gì trơn, không xuống hàng. Cái thứ hai nữa là thật lòng mà nói là mỗi ngày có vài chục cho tới vài trăm thơ đọc không nổi. Cái thứ ba đọc xong rồi không biết trả lời làm sao, tại vì mỗi lần cái thơ như vậy mình phải trả lời rất là dài, hướng dẫn chi tiết kỹ lưỡng, chứ thôi người ta không có thể thực tập theo được mà lại không đủ thời gian. Cho nên rất là xin lỗi những vị đang rất là giận thì Minh Niệm là gửi thơ nhiều lần mà không thấy trả lời, là tại vì số lượng quá nhiều, với lại lượng công việc bên ngoài cũng nhiều lắm, cho nên cuối cùng chắc nghĩ ra cách là phải tư vấn online trả lời trên một cái đài nào đó để quý vị có thể được hưởng chung. Còn những trường hợp đặc biệt thì tất nhiên là vẫn có tư vấn riêng.
Em kính chào thầy, kính chào toàn thể các thầy cô và đại chúng. Con cảm ơn thầy rất nhiều về những chia sẻ trong buổi ngày hôm nay. Thì như thầy nói là khi mà mình trưởng thành thì mình chỉ có mỉm cười và chấp nhận, sau đó thì mình nâng đỡ. Thì trong đội nhóm thì con thấy là trường Tuệ Đức thì mong muốn làm rất là nhiều điều mới. Thì cái việc xây dựng đội nhóm cũng rất là quan trọng. Thì nâng đỡ nhau cũng là một phần trong đó. Nhưng con cũng thấy là những bạn trẻ thì thường là sẽ phải trải qua một cái trải nghiệm nhất định, và cũng phải được bồi đắp những cái hiểu biết liên tục thì mới có thể thay đổi được những cái suy nghĩ ở trong mình, hay là những cái việc mà mình thể hiện ra để xây dựng chung cho cái đội nhóm. Không phải là ai ngay từ ban đầu cũng có một cái tâm là muốn hy sinh, mặc dù họ có cái hướng về đêm phía đó. Nhưng mà khi mà gọi là trong thực tế thì đôi khi có những cái nhu cầu bản thân hay là nhu cầu cá nhân nó lên cao hơn so với những cái nhu cầu tập thể. Thì bản thân một thành viên nào đó trong nhóm chưa thể bỏ đi được cái đó, nhưng mình hiểu là cái đó là do bạn chưa có nhiều những cái trải nghiệm, chưa có nhiều những cái hiểu biết trước đó. Thì nếu như mà như vậy thì mình sẽ một phần là mình chấp nhận và mình nâng đỡ bạn, nhưng ngược lại thì cái công việc chung nó sẽ bị chậm đi, và có đôi khi là nó không có được tiến hành như là cái kế hoạch ban đầu. Thì con cũng rất mong được thầy chia sẻ thêm về cái cách mà làm sao để giúp đỡ, làm sao để nâng đỡ, làm sao để bồi đắp cho những bạn trẻ cái cách để tu tập một cách thoải mái và tự nhiên nhất. Cảm ơn thầy.
Cảm ơn bạn, câu hỏi rất là hay. Là ngay kể cả bạn ơi, bạn chỉ khó đứng lên để thầy dễ nhìn bạn nói chuyện hơn. Ngay cả khi là thầy đang đem những cái tạm gọi là những cái sản phẩm tâm hồn, tâm linh đến cho đại chúng đang rất là thành công, nhưng mà luôn luôn là phía sau thầy có những người bạn làm việc chung, và các bạn cư sĩ thiền sinh hoặc là các bạn xuất gia đi theo thầy. Cứ một cái thí dụ tụi thầy đón nhận một cái khóa thiền của Tuệ Đức gửi lên 100 vị đi chẳng hạn, hoặc là một trường đại học nào đó, thì trước đó thầy trò đã phải tu tập chung với nhau rất nhiều, không chỉ có hội họp không, mà còn nuôi dưỡng tinh thần lẫn nhau, giải quyết những khó khăn trước đó. Và sau một cái sự kiện như vậy đó, dành nhiều thời gian để ngồi nhìn lại lẫn nhau, mà mỗi cá nhân phải được hàm dưỡng một đoạn nữa. Tức là trong cái khóa đó có thể mình chưa có đủ giỏi để mình giữ được cái năng lượng mình suốt cái khóa thiền nó diễn ra. Để rồi khi đại chúng đi về rồi, thiền sinh đi về rồi, thì mình nên dành một ít thời gian để nạp năng lượng lại cho đủ. Và để muốn tiếp tục một cái dự án nữa đó, mình phải nhìn lại nhân sự của mình, nhìn lại đội quân của mình mạnh yếu chỗ nào. Phải có ít nhất là phải trên 70% tất cả đều rất là sẵn sàng, rất là mạnh. 30% đó thì mình sẽ cố gắng gồng gánh lẫn nhau, nương tựa qua lại cho nhau. Nhưng tốt nhất vẫn là 100%. Nhiều khi chúng ta quên cái chuyện đó, chúng ta chỉ tập trung vào những dự án, lo giải quyết vấn đề, lo ứng phó, mà chúng ta quên những thủy thủ đang trên một con thuyền. Một người bỏ tay chèo thì mình có thể gánh được, 2-3 người mình có thể choàng nhau được. Nhưng mà một loạt, thậm chí là nửa con thuyền buông tay chèo hết, thì con thuyền nó sẽ mất hướng và nó không thể đi tới được. Cho nên chúng ta phải đánh giá rất cao về cái sức mạnh của tập thể, về cái sự an ổn của từng con người, về hạnh phúc của mỗi con người. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào có thể giúp được mỗi người hạnh phúc liên tục được. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho mình. Nhưng tập thể của bạn phải đề cao cái việc này, tức là cái sự bình an, cái sự hạnh phúc, cái sự yêu thương, cái sự đoàn kết lẫn nhau, nó quyết định nên một sản phẩm thành công. Nó phải bắt đầu từ cái đó. Vậy thì chúng ta dành nhiều thời gian để lo về vấn đề nhân sự, dành nhiều thời gian để kết nối tình huynh đệ, thương yêu, tương tác lẫn nhau, thì các cấp lãnh đạo phải quan tâm chuyện này một cách đầy đủ nhất. Và hơn ai hết là các bạn là những người hiểu được tình trạng, câu chuyện xảy ra trong đội nhóm của mình, mà báo cáo lên các cấp lãnh đạo để tìm cái phương pháp giải quyết triệt để nhất có thể. Như đã nói từ đầu rằng, bạn nói rằng có nhiều bạn, cho dù chúng ta giúp đỡ cỡ nào, thì các bạn ấy vẫn còn thiếu trải nghiệm, vẫn còn thiếu một số chúng ta tạm gọi là nhân duyên nào đó, để các bạn có thể đồng một hệ giá trị với mình, với đội nhóm, để cùng quyết tâm và cùng đi tới một lượt đó, thì mình phải nâng đỡ mãi. Bạn ơi, tất nhiên nếu chúng ta tìm được một đội nhóm có cùng hệ giá trị với nhau hết là điều quá tuyệt vời. Tôi đã từng ở trong tâm trạng đó, các bạn biết không? Khi tôi ở Tây Phương 15 năm trở về, tôi quá bất ngờ, rất là bất ngờ. Mặc dù tôi nói tiếng Việt rất là giỏi, còn đầy đủ văn hóa Việt Nam hết, chỉ hấp thụ văn hóa Tây Phương thôi, nghĩa là cái tính Việt Nam trong tôi là còn nguyên si. Nhưng mà tôi không thể tin nổi rằng là các bạn bây giờ khác tôi nhiều quá, khác quá nhiều. Và tôi phải xài tới mấy từ là, trời ơi sao các bạn lạ quá vậy, các bạn từ đâu, hành tinh nào tới vậy. Nhưng mà tất cả xung quanh đều như vậy hết, cho chỉ có mình tôi là từ hành tinh khác tới thôi. Tức là tôi đòi hỏi, tôi kỳ vọng khá nhiều ở cái tính chuẩn mực, những kỹ năng rất là cơ bản của bạn. Ví dụ bây giờ ngồi một cái vòng tròn này nè, 50 người mà mời ra, bạn đã phát biểu bên đó, không ai nghe gì hết trơn á. Nói lớn lên, tôi nói 5 lần, con nói lớn lên, mà đưa cái micro, thưa thầy chứ. Không nghe gì hết trơn, không nghe, nói lớn lên. Nghĩa rằng bạn muốn nói cho 50 người nghe là bạn phải có khả năng, tôi nói cho mọi người nghe không? Bạn phải nói được cái giọng đó để bạn biết rằng bạn nói cho 50 người nghe, đó là một loại kỹ năng. Còn bạn đã không hề biết 50 người đó có nghe không, mà không biết bạn đó, bạn có nghe bạn ấy nói không, bạn ấy vẫn cứ nói. Tôi nói sao lạ vậy ta? Thì tôi đã từng choáng ngợp, đã từng cảm thấy ngần ngại, nghĩ rằng ồ wow, bây giờ là mình sẽ rất là cực đây để làm việc chung với các bạn này. Và cũng 5 lần 7 lượt nhắc bản thân mình, nhắc nhở bản thân mình là phải cố gắng mở lòng ra chấp nhận. Cái bạn này cần phải được mình hướng dẫn, dạy dỗ trở lại. Vậy mà vẫn có những lúc tôi cũng chống đối, vẫn có những lúc tôi cảm thấy khó chịu, khó chấp nhận, khó nuốt nổi. Tức là tôi nghĩ rằng trường hợp nó nặng quá thì mình mới chấp nhận, chứ còn những cái cơ bản nhỏ nhặt như vậy mà cũng không biết nữa thì khó quá. Nhưng mà tại vì cái lợi thế của tôi là có tu luyện, sống trong tỉnh thức thường trực, và trái tim nó đã đủ lớn để sẵn sàng về làm việc cộng đồng rồi, cho nên tôi vẫn cố gắng, chưa dừng bước. Thua keo này tôi bày keo khác, giúp lần này không được thì giúp lần khác, giúp cách này không được tôi lại tìm cách khác, tìm đủ phương ngàn kế, trừ phi đối tượng chịu tôi hết nổi bỏ đi thì thôi, chứ tôi không có bỏ họ. Cho nên á, ở đây cho dù bạn chưa giúp được người đó, nhưng cái thái độ của bạn là phải kiên trì cho tới cùng. Đây là việc cực kỳ khó. Và chúng ta đừng có tham vọng rằng chúng ta có thể thay đổi được một con người nào. Không ai có thể thay đổi được ai hết, kể cả chính tôi cũng chưa từng thay đổi được ai hết, chỉ đóng góp vào sự thay đổi của người đó thôi. Còn thay đổi là một cái tổng thể lớn, hội tụ rất nhiều nhân viên, mà trong đó cần có sự nỗ lực của riêng cá nhân người đó. Thì khi mình là anh em với nhau, huynh đệ với nhau, đi cùng chung một con thuyền, thì cánh tay đã đưa tới rồi thì đừng có rút lại. Giúp được bao nhiêu thì giúp, còn trưởng thành được hay không là còn tùy vào sự nỗ lực của người đó. Câu hỏi của bạn vẫn còn, như vậy nó có ảnh hưởng tới tập thể thì sao? Tôi cũng từng đặt ra câu hỏi như vậy. Và đôi khi chúng tôi phải ra quyết định. Ví dụ bạn đó làm ban điều hành, trưởng ban điều hành, mà bạn đã kiệt sức rồi, bạn đó chệch choạc, nhận thông tin không còn chính xác và ra quyết định nó méo mó tùm lum hết, thì ở trên tôi thì nó hơi dễ một chút là tôi mời bạn đó lùi khỏi ban trưởng ban điều hành qua một cái ban khác, hoặc là đơn giản là nghỉ ngơi hàm dưỡng thời gian rồi quay lại làm tiếp, đôi khi 1 tháng 3 tháng. Nhưng mình phải có rất nhiều liệu pháp để giúp bạn đó không bị tổn thương tâm lý. Tại vì xuống chức cái là trầm cảm đi nha, nó ngộ vậy đó. Tại vì người ta sống chỉ vì cái chức đó thôi mà. Và lấy đi thì lấy gì người ta sống? Đó là chỗ tu hành đó nghe bạn. Tu hành mà còn ham chức hả? Không phải. Các bạn phải hiểu một điều rằng là trong khi tu học tu tập, giao những trách nhiệm bổn phận chứ không phải cái chức. Mình thấy mình đang chịu trách nhiệm cho những cái việc nó quan trọng có ý nghĩa như vậy mà đột ngột lấy đi đó, cho có cảm giác là mình không có khả năng, rồi rơi vào tự ti mặc cảm. Phải dùng nhiều liệu pháp tâm lý mới có thể giúp được người đó. Thì cần phải rút người đó ra cũng phải làm, cần phải từ chối người đó cũng phải làm. Nhưng mà phải hiểu rằng đây là trường hợp bất đắc dĩ. Đã cố gắng hết mức rồi mà không giúp được, vì tập thể, vì giải cứu đồng đội, vì dự án chung, chúng ta buộc người đó phải dừng lại, tìm một cơ hội khác cho người đó. Tôi xin nhắc lại là tìm một cơ hội khác cho người đó. Nghĩa rằng chúng ta không có ý chê trách, không có ý loại trừ, không có ý chia tay nhau mãi. Chúng ta chỉ là tạm thời chưa đủ nhân duyên để làm chuyện này, tôi sẽ tìm cái nhân duyên khác cho bạn. Dĩ nhiên trả lời lý thuyết là như vậy, trên thực tế là rất khó, tại vì bạn không phải là một thủ lĩnh để quyết định tất cả mọi thứ. Muốn tạo cho người bạn của mình một nhân viên khác làm trong một đội nhóm khác, một dự án khác đâu phải là chuyện dễ, phải không? Nhưng bạn phải có cái tâm đó trước thì bạn mới trở thành người phục vụ cộng đồng được. Và thua keo này thì bạn vẫn có thể gầy keo khác. Không thành công ở bạn này, bạn có thể thành công ở bạn khác nếu bạn giữ được cái tâm đó. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Xin mời câu hỏi khác.
Dạ, xin chào thầy. Xin được hỏi thầy là đôi khi trong một cái đội nhóm á, thì nó sẽ có những cái tính cách khác nhau, hoặc là những có thể những vài người sẽ có những cái tính cách như là trái ngược nhau luôn. Có thể là các bạn làm việc với nhau vẫn được nhưng mà không có thích nhau, thì không biết là xin thầy chia sẻ thêm là làm sao để mình có thể giúp các bạn hòa hợp với nhau hơn.
Chơi chung với những người mình thích là dễ rồi, nhưng mà mình phải làm việc và chơi chung những người mình không thích thì đó là một cái thử thách rất là lớn. Và đây là cơ hội để chúng ta gọi là trưởng thành, người lớn, be a man. Tôi rất là thích cái câu trong bài hát là tell me why every day I ask myself what will I have to do to be a man? Mỗi ngày tôi đều tự hỏi lòng làm thế nào để tôi trở thành một người lớn. A man nó có thể hiểu là một người lớn chứ không nhất thiết là một người đàn ông. Tại vì tôi trở thành người lớn thì tôi sẽ bớt chống đối. Không thích là chống đối. Tôi thành người lớn nên tôi biết là trong cuộc đời này còn phải học thêm một cái thứ khủng khiếp nữa, đó là học cách chấp nhận. Chấp nhận không có nghĩa là bỏ cuộc. Chấp nhận không có nghĩa là trở thành đồng minh, đồng lõa với họ. Chấp nhận đơn giản chỉ là không có chống nữa, tìm cách để giải quyết chung với nhau. Thì bạn đang có một đứa em không dễ thương, lì lợm, ngỗ nghịch, rồi bạn muốn loại trừ đứa em đó, loại hoài sao loại được. Em của bạn sao bạn loại? Con đường duy nhất đó là chấp nhận em thôi. Nghĩa là không có chống em nữa, không có suy nghĩ là ước gì mình đừng có đứa em này nữa, bỏ suy nghĩ đó. Thì sự giúp đỡ nó mới xảy ra được. Và mình có một người bạn khó chịu, ngược tính cách, thì trước hết làm sao để mình thu lại cái suy nghĩ rằng ước gì trong nhóm mình đừng có người này, ước gì mình loại được người này. Mà nếu các bạn mà có cơ hội tìm hiểu được người đó, thấy người đó lớn lên trong một cái bối cảnh rất là khủng khiếp. Có thể gia đình ly tán, rồi xảy ra biết bao nhiêu biến cố tuổi thơ, bị đàn áp, bị lạm dụng. Rồi bạn đó có thể bị tổn thương tâm lý, có thể bạn đó đang trầm cảm cũng không chừng. Khi mà mình hiểu hết câu chuyện thì mình thấy khó khăn người này là điều tất yếu, là kết quả tất yếu của một đời sống thiếu may mắn của bạn ra. Thì cái sự chấp nhận nó rất là cao. Bây giờ tự nhiên từ một thái độ muốn loại trừ chống đối, nó chuyển qua muốn thương yêu, muốn nâng đỡ. Có người mình nó tuyệt vời như vậy. Người mình nó hay lắm. Mà tại vì mình thiếu tu luyện, mình thiếu chăm sóc tâm hồn, cho nên mình tưởng mình chỉ là như vậy thôi. Mình tưởng là mình không chấp nhận là sẽ vĩnh viễn không chấp nhận. Không, bữa nay không chấp nhận nhưng mà ngày mai có thể chấp nhận. Mà muốn be a man, muốn trở thành một người trưởng thành người lớn thật sự là chấp nhận càng nhiều càng tốt. Nhất là bạn muốn trở thành một người lãnh đạo. Lãnh đạo thì không thể nào quá yếu trong mặt chấp nhận những người khác. Bạn chỉ chấp nhận những người giỏi, những người đồng hệ giá trị, những người mà hợp với bạn thôi thì bạn đâu phải là người lớn. Trẻ con nó cũng làm được chuyện đó mà. Còn nếu mình là một người lớn thì phải thiết lập cho mình một thói quen, đó là chơi được tất cả mọi người, chấp nhận được càng nhiều càng tốt mọi người, trừ những kẻ quá độc ác hay là quá xấu xa. Mà nếu bạn muốn trở thành một bậc thánh nhân, một bậc hiền trí, thì bạn phải thu phục luôn những người xấu xa đó. Bạn phải biết rằng là bạn còn có khả năng cảm hóa và thu phục nữa, chứ không phải là chỉ có khả năng tới để rút tỉa và hưởng thụ. Có nhiều khi mình thân với người đó là để rút tỉa thôi, tại vì người đó nổi tiếng quá, người đó tài quá, người đó giỏi quá. Mình ngồi gần người đó cảm giác mình rất là tự tin. Như kỳ, người ta nổi tiếng mắc gì mình tự tin. Còn mỗi người ngồi gần một cái bên, ngồi bên một người yếu kém, có nhiều khó khăn, cảm giác như mình bị mất mát gì đó. Ai làm gì đâu mất mát. Cho nên là các bạn hay là mình phải đề nghị lên các cấp lãnh đạo là phải chú trọng xây dựng tình huynh đệ trước. Xây dựng tình huynh đệ, bỏ ra nửa ngày hay là vài giờ ngồi uống trà với nhau cũng làm ra kinh tế các bạn, cũng làm ra những sản phẩm tốt. Chứ không phải chỉ đâm đầu lo làm thôi rồi hết năng lượng rồi sân si thôi, có gì đâu. Mà ngồi xuống với nhau, thông tư tưởng lẫn nhau, hiểu được nhau, chấp nhận nhau, đứng lên bắt tay nhau làm, sức mạnh vô song. Người ta rất sợ sức mạnh của tập thể. Tập thể đó mà trên dưới đồng lòng rồi nắm 10 con người đó là khủng khiếp lắm. Họ có chút tài, chút năng lực nữa là làm rất nhiều chuyện có ích cho người khác. Còn một hai người thì không đi tới đâu hết. Tôi nói thật là tôi chưa bao giờ tin rằng một mình tôi mà có thể làm được chuyện gì lớn lao hết. Luôn luôn thao thức, trao truyền cho thế hệ đàn em, huấn luyện cho thế hệ đàn em ngay lập tức càng nhiều càng tốt. Tôi luôn tin vào đám đông, tin vào tập thể. Cho nên nếu các bạn phải có niềm tin đó, bây giờ mình có 5 huynh đệ thôi mà không có hòa hợp với nhau thì không làm được chuyện gì hết. Bỏ đi suy nghĩ làm chuyện gì đi, giải quyết cái sự hòa hợp này trước, sự bất hòa hợp này trước. Vậy thì trong ý thức bạn là có sự đầu tư, thấy cái chuyện đó là quan trọng, không thể bỏ qua, thì tự động bạn phải nghĩ ra cái cách nào đó để đi chinh phục, đi hòa giải với đối phương. Rồi tập thể cũng phải làm như vậy, các cấp lãnh đạo cũng phải như vậy. Nói bây giờ chúng em không làm gì được, nếu tình trạng chúng em như vậy, bây giờ các anh phải cho chúng em 7 ngày đi nghỉ phép. Để chúng em gọi là xây dựng đội nhóm, team building. Mà thầy thấy team building đem bia đem rượu ra ngoài biển để mà uống, để mà ca hát nhảy lồng lộn ngoài đó, chứ team building cái gì? Team building là phải ngồi xuống, tâm tình, mở lòng. Một cái team building diễn ra mà không ai nói chuyện được gì với ai một cách sâu sắc thì dẹp bỏ đi. Tại vì người ta có quá nhiều vấn đề mà cứ đem ba cái nhạc rồi thức ăn rồi ba cái trò chơi, con nít đó mà rần rần đó. Cái đó nó cũng cần, ít thôi, không cần cũng được. Ý chính là cả đội nhóm phải ngồi nhìn vào vấn đề đang khó khăn. Mà muốn ngồi nhìn vào liền thì không có nên. Phải có những cái sinh hoạt cơ bản nhẹ nhàng. Tôi nói là phải nhẹ nhàng, đừng mất năng lượng cho những chuyện đó. Chứ còn nhậu nhẹt, ca hát rần rần đó là nó hết năng lượng. Ngồi xuống chỉ có chữ thề thôi. Cho nên phải thấy chuyện đó là quan trọng. Và phải có những người anh vững mời tới. Bây giờ nhóm chúng em 5 đứa ngang nhau, không đứa nào nói đứa nào nghe hết. Mời anh. Anh là người cả nhóm đều quý. Ngồi xuống đây với chúng em. Anh chỉ cần ngồi đây thôi, nghe chúng em chia sẻ coi như là trọng tài đi. Hoặc là chỉ ngồi giữ cái năng lượng cho chúng em, để chúng em mở lòng ra nói thật. Và tất nhiên nó có nhiều nghệ thuật để mà các bạn phải nắm vững trước khi muốn đi vào tâm hồn nhau. Trước khi để mà hiểu hết những khó khăn của nhau, mọi người phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Chứ nhiều khi bên kia nói ra rồi là mình chịu cũng không nổi. Và phải thấy chuyện này hết sức là quan trọng. Chúng tôi gọi là Sangha Building hay là Community Building hay là Team Building. Building là như vậy đó, ngồi uống trà, ngồi tâm tình, ngồi chia sẻ, đôi khi một với một, đôi khi một nhóm người. Ví dụ bây giờ trong 5 người mà cái người này chỉ nói chuyện được có 2 người thôi, thì có thể cử 2 người đó đến nói chuyện với người này. Mà không cần nhất thiết lúc nào cũng phải 5 người hết. Tại vì bỏ hai người kia vào nữa thì người này sẽ phản ứng, người này sẽ không mở lòng. Thì mình phải cử cái người nào mà hòa bình nhất, bình đẳng nhất, để mà đến, để mà nghe, để mà hòa giải. Và khi các bạn đánh giá cao việc này rồi thì chắc chắn các bạn sẽ tìm ra phương cách. Chỉ e rằng các bạn chưa thấy hết cái sự ảnh hưởng của nó, còn nhiều việc phải giải quyết quá, cho nên thấy tình trạng đó mà cả năm nay rồi mà không có phương cách nào hết. Cảm ơn câu hỏi các bạn.
Dạ thưa thầy, hiện tại thì con đang có một đội nhóm khoảng 50 người. Thì khi mà nghe thầy trả lời câu hỏi vừa rồi xong á, thì tự nhiên con có vài cái mâu thuẫn. Là trong đội nhóm của con hiện tại thì có một số người họ đang ở trong tổ chức và họ không ghi giá trị, cái cách sinh hoạt cũng như là cách suy nghĩ của họ không có đồng với tổ chức, nên là nó không có đồng lòng hết được. Và con đã từng có cái suy nghĩ là con sẽ chối bỏ, loại trừ những người đấy. Nhưng mà như thầy nói lúc nãy là mình cần phải học cách hiểu và chấp nhận họ, xong rồi từ từ thay đổi. Nhưng mà con lại có một cái suy nghĩ ngược lại là bởi vì họ đang có mặt trong tổ chức, và cái tổ chức của mình thì có những cái sứ mệnh, có những cái trách nhiệm mình cần phải thực hiện. Và nếu mà giả sử như mình chấp nhận họ như vậy thì trong cái quá trình mình cố gắng để mà có thể hỗ trợ họ, để thay đổi họ, thì vô tình chính những cái thành phần đó lại ảnh hưởng ngược lại tới những người khác ở trong tổ chức luôn. Mà trong khi đó những người kia họ cũng chưa có cái nội lực đủ vững, và có thể là sẽ gây ảnh hưởng tới toàn cái tổ chức. Và thứ hai là những người này cũng sẽ ảnh hưởng tới chung cái công việc chung, cái trách nhiệm và cái sứ mệnh của cái đội nhóm tổ chức luôn. Thì con nhờ thầy giải đáp cái đấy giúp con đấy.
Khi có một người bạn đứng lên nhìn bạn có khó khăn mà mình phải loại trừ họ đó, thì đó không phải là một cái quyết định sai, nhưng mà đó là một sự thất bại. Tại vì chúng ta có thể làm tốt hơn chuyện đó. Nghĩa là người ta đã đến đây rồi, người ta đã tin tưởng mình rồi, người ta cũng đã từng là anh em với mình rồi, và đã cũng từng đồng cam cộng khổ một thời gian rồi. Nhưng tại vì họ còn nhiều yếu kém. Tất nhiên, như đã nói là chúng ta không có sai. Loại trừ một cái người quá tệ, quá xấu, chúng ta không có sai. Tại vì như đã nói, chúng ta muốn giải cứu tập thể, muốn đi tới những hoài bão, ước mơ lớn, thì phải cùng một cái sức khỏe như nhau. Giống như là một bầy ngựa, nó phải là tuấn mã thì nó mới về đích được. Còn những con ngựa yếu hèn thì phải bị bỏ lại thôi. Nhưng mà chúng ta đã không thành công trong việc xây dựng đội nhóm. Chúng ta đã không thương nhau đủ, đã không thật sự tận tâm để nâng đỡ đối tượng đó. Thì như vậy chúng ta không thành công về cái mảng đó, mặc dù chúng ta thành công ở những cái mảng khác. Và một tập thể đi tới đích thành công có hãnh diện tự hào hay không khi chúng ta đã loại được vài người mà chúng ta muốn loại, nó có hay hơn không khi mà trong tập thể chúng ta tất cả mọi người đều về đích như nhau, cùng nâng đỡ, có thể nó hơi chậm một chút. Tôi chỉ nói mô hình lý tưởng trước. Một mô hình lý tưởng ở trong đó không phải ai cũng giỏi đều hết, có những con người dở mà họ vẫn đi kịp chúng ta, họ cùng chúng ta đến được cái bến bờ đó. Thì đó là một cái mẫu hình quá đẹp, quá hay. Nếu các bạn không làm được như vậy thì không sao. Các bạn cứ làm theo cái khả năng, cái sự giới hạn của trái tim mình. Trái tim các bạn chỉ cỡ đó thôi, thì các bạn tính cỡ đó. Nhưng các bạn đừng tin rằng như vậy là một quyết định hoàn toàn đúng. Đó là cái điều là mình rất là hãnh diện để làm điều đó. Loại ai không phải là một sự hãnh diện. Loại hay loại trừ ai nên là một sự rây rứt, một sự khổ đau. Bất đắc dĩ ta mới làm việc đó. Để mình cân nhắc cái việc là mình còn sức để chấp nhận đối tượng này nữa hay không, hay là mình phải loại trừ họ. Nghĩa là buộc phải loại trừ, hết cách rồi, đuối rồi, thì bạn vẫn sử dụng cách đó. Và tôi cũng đã từng sử dụng cách đó, là đã có loại trừ, chứ tôi không phải là tài giỏi gì lắm, đã từng thất bại. Và tôi biết khi mình loại trừ một học trò của mình, một cái người đã muốn xách gói theo mình, và tại vì họ không đủ tố chất, đã mời bao nhiêu lần rồi, cho nhiều cơ hội mà không đủ tố chất, thì tôi buộc bạn đó phải dừng lại. Khi bạn đó dừng lại, tôi nghĩ là mình đã thất bại. Tại vì nếu mình giỏi hơn thì mình đã có thể giúp bạn đó rất nhiều rồi. Cũng có thể là do mình bận rộn, do mình còn nhiều khó khăn khác phải giải quyết, cho nên đã chưa tập trung đủ vào bạn này để nâng đỡ. Chứ tôi chưa bao giờ hãnh diện khi đã loại trừ được một người nào. Thì tôi muốn bạn cũng nằm trong suy nghĩ đó. Có nghĩa rằng hết sức thì chúng ta đành phải dùng tới giải pháp đó. Nhưng coi chừng chúng ta rơi vào cái thế sòng phẳng. Coi như là chúng ta sẽ tận dụng con người có tài năng thôi, Còn những người không có tài năng thì chúng ta sẽ loại trừ họ. Thì cái tim lặng đó mà đi tới cái đích của một cái hoài bão lớn, tôi nghĩ nó không có hạnh phúc lắm. Và thêm một điều nữa là chúng ta cũng nên bình tĩnh nhìn lại là có những đối tượng chúng ta muốn loại đó, họ có thể có khó khăn về mặt này, nhưng họ có những cái ưu điểm về mặt khác. Một tập thể mà bền vững đôi khi nó không có chỉ dựa trên tài năng không, mà còn dựa trên trái tim, tấm lòng. Cái người đó có thể không có cái chuyên môn đó cao, nhưng họ dễ thương, họ luôn có nụ cười, họ nhún nhường mà những người khác không có. Thì đó là một con người rất là quý giá. Tài năng có thể luyện tập, chuyên môn có thể luyện tập 1-2 năm có thể có được, mà những cái đức hạnh đó đôi khi cả đời không có được. Mà thêm một điều nữa là có thể chỗ của chúng ta là cái chỗ cuối cùng của họ. Nếu rời khỏi chỗ này, họ có thể chấm dứt niềm tin vào cộng đồng, không muốn làm việc cộng đồng nữa, chấm dứt những con người đã từng nói rằng làm việc cho cộng đồng mà họ dễ dàng cắt bỏ tình huynh đệ, dễ dàng loại trừ mình như vậy. Thôi dẹp bỏ ý niệm về cộng đồng đi, coi chừng một cái quyết định của mình có thể đẩy người đó vào một bóng tối của không chừng. Thành ra khi để người đó dừng là mình phải có những cái gì giải pháp, liệu pháp tâm lý để làm, để thoa dịu tâm hồn họ, và thậm chí đủ tử tế để mở ra một cái hướng khác cho họ nữa, thì mới thật sự là một con người lớn.
Dạ, mà cụ thể là khi mà mình có một số người giống như thầy nói lúc nãy á, là đôi khi họ sống bởi vì cái vị trí đấy, họ sống bởi vì những cái điều đấy, và bây giờ mình xếp họ vào một cái vị trí khác phù hợp hơn với cái khả năng, với năng lực của họ, nhưng họ vẫn chấp vào cái điều kia, thì cụ thể thầy có thể chia sẻ giúp con với mọi người rõ hơn là cái liệu pháp tâm lý hay là cách như thế nào mà để họ có thể thoải mái và đón nhận cái điều đó được không ạ?
Cái này nó đòi hỏi một cái năng lực rất là lớn mới có thể giúp được. Giống như là cái câu chuyện thầy kể trong cái tổ chức của thầy, thầy phải có nhiều thời gian uống trà với bạn đó để tưới tẩm vào bạn đó những cái hạt giống quý giá khác. Thứ nhất là bạn phải cho bạn đó biết rằng bạn rất là trân trọng bạn ấy, tập thể rất là trân trọng. Và thứ hai là cho bạn đó ấy thấy rằng bạn ấy còn những cái giá trị khác chưa được khai quật. Thí dụ đối với trường hợp của cái bạn trong tập thể, đối với cái bạn trong tổ chức của tôi là tương đối dễ, là tại vì bạn đó đến đây là để tu luyện, còn làm việc là phụ. Mà bạn đó lại vô tình biến cái việc làm việc là chính, cái việc tu luyện trở thành phụ. Cho nên bây giờ ngồi với tôi thì tôi chỉ nhắc lại rằng con tới đây là để tu luyện, để phát triển những giá trị bên trong, để trở thành một người tỉnh thức, một người có trí tuệ, chứ không phải đến đây để trở thành người thành công trong công việc. Làm sao để một ngày nào đó quay lại con làm việc. Âm thanh không còn như cũ nữa. Thì con đem được những cái hoa trái của mình vào trong công việc, làm chủ được công việc, thì con mới thật sự là người tuyệt vời. Thì bạn đó thấy, ồ, như vậy thì không phải là mình đang từ bỏ một cái nó quá lớn, mà thật ra là cái mình đang đeo đuổi nó bình thường thôi. Còn có những cái lớn khác mà mình chưa có cơ hội để phát triển, thì đây là cơ hội. Thì làm sao bạn nói chuyện được với cái người bạn ấy rằng, giống như cái câu chuyện của bầy thiên nga di cư, nếu mà thấy lúc này mình hơi yếu thì mình nên để cho người khác đủ mạnh, họ đảm đương, và mình giành lấy cơ hội đó để đào luyện bản thân, phát triển những giá trị khác. Nó biết đâu là khi mình mời lên được những giá trị khác thì mình lại thấy có những công việc khác nó phù hợp với mình hơn công việc hiện tại. Lúc đó mình có thể tỏa sáng hoặc là nở hoa trên cái công việc mới. Thì cái này nó cần cái sự chân thành của bạn. Bạn là cái người nói chuyện với người đó, rất cần sự chân thành của bạn, và cho người đó thấy rằng bạn đang nói thật, chứ không phải là chỉ dùng liệu pháp tâm lý để cho người đó yên tâm mà thôi. Và thậm chí là nếu mà bạn đủ sự tử tế, bạn còn tìm nhiều cách sau đó để giúp đỡ người này phát triển thêm những giá trị khác, chứ không phải chỉ là những lời nói suông, thì mới thuyết phục được người đó. Thì tất nhiên là khi bạn mời một người nào rời khỏi vị trí của họ thì ít nhiều họ cũng sẽ có ảnh hưởng tới tâm lý, như đã nói là có thể tổn thương nữa. Cho nên cái sự giúp đỡ là rất nhiều. Nếu bạn không thể giúp đỡ được, bạn phải nhờ một đối tượng khác có bản lĩnh hơn, có trí tuệ hơn, có tình thương lớn hơn, thậm chí là giới thiệu một quyển sách, giới thiệu một bài nói chuyện, đưa tới một cái đoàn thể, một trung tâm nào đó để bạn ấy được hàm dưỡng, được tưới tẩm trở lại. Thì đó là những việc làm mà bạn có thể làm được để giúp cho người kia.
Cảm ơn
bạn.
con xin kính chào thầy và đại chúng. Con có một câu hỏi mà mong muốn thầy nhờ thầy giải đáp giúp con là làm thế nào mà để giúp cho con chuyển hóa được cái tâm tham muốn và mong muốn hưởng thụ.
Câu hỏi rất là hay và rất là bản lĩnh. Chúng ta đang chịu ảnh hưởng rất sâu nặng bởi tâm thức cộng đồng. Cộng đồng sống như thế nào thì mình sẽ sống như thế ấy. Và chúng ta cũng chịu ảnh hưởng rất sâu nặng bởi cộng đồng ở trên mạng nữa. Cộng đồng ảo và những người bạn xung quanh. Vậy thì nếu mà bạn ý thức rằng đời sống hưởng thụ nó sẽ dìm khuất đi những giá trị lớn ở trong lòng của trong bạn mà bạn chưa khai quật được á, thì bạn phải có một cái quyết tâm cao độ. Đầu tiên là tách mình ra khỏi những cộng đồng đó, tức là giới hạn hết mức cần thiết, hết mức có thể cái sự tiếp xúc của mình với những người sống hưởng thụ, sống xa hoa. Thay vào đó bạn nên tiếp xúc, kết nối với những người bạn sống giản dị, sống có chiều sâu, sống vì những cái giá trị tâm hồn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạn nên dành nhiều thời gian để tìm hiểu, khám phá bản thân. Cụ thể là bạn nên lấy cho mình một cái khóa thiền tập. Và trong cái khóa thiền tập đó, bạn sẽ bất ngờ nhận ra là con người mình còn những khả năng khác nữa, như là khả năng dừng lại, không suy nghĩ, khả năng có thể thưởng thức một đóa hoa đang nở, một tiếng chim hót, một tách trà, khả năng có thể quan sát những dòng cảm xúc của mình, những dòng suy tưởng của mình, khả năng có thể không sử dụng điện thoại, không có Facebook, không đi shopping, không đi nhà hàng, không có chuyện trò với những người bạn mà vẫn sống rất tốt, rất ổn, thậm chí là còn tốt hơn nữa. Và bạn thấy trong bạn nó có những chất liệu như là thoải mái, thư giãn, bình an, thảnh thơi và tận tâm. Tận tâm mình làm cái gì cũng hết lòng, hết dạ. Bạn thấy có một cái sự tỉnh thức nó trỗi dậy trong bạn. Bạn thấy nếu mà bạn quay trở về với cuộc sống đời thường á, những sinh hoạt trước đây nó có thể thất thoát, mất đi những cái giá trị đó. Và trong bạn nó có khuynh hướng rằng là càng cố gắng duy trì cái trạng thái này càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên là bạn cũng cuối cùng rồi bạn cũng phải trở về với đời sống của bạn. Nhưng mà từ đó bạn bắt đầu có một ý thức rằng à, không phải chỉ có quần là áo lụa, không phải chỉ có xe cộ, không phải chỉ có những cái thứ hào nhoáng lấp lánh ngoài kia mới có giá trị, mà cái này nè là những thứ cực kỳ có giá trị. Có thể những cái giá trị bên trong nó chưa có đánh gục được những cái giá trị bên ngoài đâu trong một thời gian ngắn. Nhưng mà cứ cái đà đó bạn cần có sự kiên trì, cần có sự quyết liệt. Và tốt nhất là bạn nên có những người bạn, kết thân với những người bạn cùng cái nhìn như bạn, cùng cái quyết tâm như bạn, tạo ra một cộng đồng nhỏ của những người ít hưởng thụ, những người sống về những cái giá trị tâm hồn. Nhưng mà đừng có gào lên tôi là những người ít hưởng thụ và tôi là cộng đồng của những người sống về những cái giá trị vân vân các kiểu. Hãy cứ âm thầm lặng lẽ nuôi dưỡng, truyền cảm hứng cho nhau. Và với cách này, cái sự lan tỏa của bạn, biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ có một cộng đồng tương đối lớn của những người đi theo cái cách của bạn. Dĩ nhiên đây không phải là cái cách mới hay là cách duy nhất. Nó đã có ở khắp nơi nhưng mà nó không được lan rộng và nó không lớn ác nổi. Cộng đồng của những người hưởng thụ thôi. Thành ra mọi người tưởng rằng cuộc sống nó chỉ là như vậy hoặc là phải là như vậy. Thì ít nhất cái sự truyền cảm hứng của bạn nó có ảnh hưởng tới em của bạn, tới những người bạn xung quanh bạn, thì bạn đã rất hạnh phúc. Và tóm lại là chỉ khi nào bạn tìm thấy được những giá trị bên trong thật sự, bạn mới bớt, buông bỏ bớt những mong cầu không cần thiết ở bên ngoài. Tôi xin nhắc lại là những mong cầu không cần thiết thôi. Dĩ nhiên có những mong cầu cần thiết, chính đáng thì chúng ta vẫn cứ mong cầu, vẫn cứ nắm bắt. Nhưng phần lớn những mong cầu của chúng ta là dư thừa, là không cần thiết. Cái sự quay về trở về với chính mình đủ, nó giúp chúng ta đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Và đủ bản lĩnh để thật sự buông bỏ những cái gì chúng ta cần muốn buông bỏ.
Con xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn các bạn. Chắc là chúng ta sẽ tạm dừng ở đây nha các bạn. Rồi có dịp chúng ta sẽ chia sẻ tiếp những đề tài tương tự như thế này. Chúc các bạn thật nhiều năng lượng, tỉnh thức. để tiếp tục bước đi trên con đường sáng đẹp mà mình đã chọn, nhưng mà không quên quay về hàm dưỡng tâm hồn, rèn luyện bản thân càng nhiều càng tốt. Xin cảm ơn các bạn.
Và chào tất cả đại chúng. Hôm nay con cũng thay mặt Linh cũng như là thay mặt đại chúng xin tri ân thầy đã cho chúng con có được một cái buổi ngày thứ bảy thật là ý nghĩa và rất là sâu sắc. Những cái lời pháp dạy của thầy đã làm cho chúng con cảm thấy mình có được cái sức mạnh ở bên trong, và chúng con sẽ dùng những cái này làm cái hành trang trong cái cuộc sống của chúng con. Một lần nữa con xin tri ân thầy.
Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, con không biết nói sao, nhưng mà cứ mỗi lần mà đi nghe thì cũng nội dung đó, cũng những câu từ đó, nhưng chắc có lẽ con cũng như các bạn sẽ chiêm nghiệm một cách khác nhau vào mỗi thời điểm. Có thể câu nói đó chưa thấm vào cái thời điểm trước, nhưng có khi lại thấm vào thời điểm này. Và con nghĩ tất cả chúng ta ngồi đây dành thời gian một cách trọn vẹn, chắc chắn nó phải có một cái giá trị gì đó. Con không biết sáng nay con ngồi rất là chăm chú, và tối hôm qua bài đào tạo của thầy ở Tuệ Đức quận 12, con vẫn cảm thấy nhận lãnh rất là nhiều. Nhưng cái điều con trăn trở là làm thế nào để nhiều người biết đến. Thì thực sự trong hành trình đó con cũng cảm thấy đôi lúc mệt, và đôi lúc con cũng muốn quay về hàm dưỡng. Và cứ mỗi lần quay về hàm dưỡng, cái cảm giác đó nó lại khát khao, lại muốn quay ra để làm một cái điều gió đó. Con không biết, vì bản thân con đã nhận lãnh quá nhiều, quá biết ơn cuộc đời, nhưng mà mình vẫn trăn trở một cái điều đó. Nhưng mà đúng như thầy nói, đôi lúc mình phải biết lùi để mình hàm dưỡng, sau đó mình lại bước ra ngoài với một cái năng lượng khác. Và cái năng lượng đó nó sẽ làm cho đại chúng, cho đồng nghiệp của mình, cho cộng sự của mình hạnh phúc và bình an hơn. Đó là cái lời con cảm nhận và học hỏi từ bản thân con thông qua những buổi đào tạo của thầy.